À, con hỏi thầy con.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy như sau mà con tu về cái pháp xả mà con chưa hiểu rõ trong cái tu tứ niệm xứ thì dùng cái phương pháp xả như thế nào mà con hiểu như thế này thì có đúng không? Bây giờ ví dụ trong khi con tu tứ niệm xứ con ngồi chơi nhưng mà có một cái niệm nó khởi đến cho con, thì con tin tưởng cái niệm đấy nó thuộc về dục lậu hay là về ngũ lậu, thì con phân tích xong rồi bắt đầu con mổ xẻ nó ra xong giải quyết xong thì như thế là mà sau khi xong rồi thì con không có cái gì đấy trong cái niệm đấy nó thuộc vào cái gì hoặc là nó mình xả như thế nào, và sau khi xả được thì có cái sự vui mừng đấy mình cũng không thích mắc trong đấy, thì có phải đấy là trong khi là con
tôi cứ phát
xả trong cái tứ niệm xứ
thì
có đúng không?
Đúng đó con, khi mà trên tứ niệm xứ nó có một cái niệm nào khởi ra thì con tìm hiểu cái niệm đó, mà khi mà hiểu cái niệm nó thấu triệt của nó rồi, mà con hiểu nó xong rồi thì nó xả rồi. Tại con hiểu nó xả. Còn con chưa hiểu thì tức là con dừng nó tác ý, con tác ý thì nó dừng đó để mà con tiếp tục với cái tâm thanh tản của con trên tứ niệm xứ, thì nhưng mà không ngờ nó là bị chế. Còn trái lại, con dừng lại cái trạng thái thanh tạng là vô sự của tứ niệm xứ, thì con tư duy suy nghĩ về cái niệm đó. À, con nhớ rằng con có làm cái bài này rồi, con sẽ nhớ lại từng cái niệm này nó sẽ nằm ở trong cái đề tài nào đó, thì con tư duy suy nghĩ về cái bài con đã làm. À, như vậy là mình đã hiểu thấu suốt nó rồi, thua ở chỗ đó mà nó trả. Mà con hiểu rồi thì tự nó trả rồi. Và con nhớ mình có làm nó rồi, bữa đó mình làm nó nhớ nó như thế này, như vậy là con đã nhớ lại cái bài con là con đã xả rồi, con đã xả cái này. Và như vậy là tốt rồi.
Thầy, như thế là có nghĩa là khi quá ghét mình ra như thế là đấy là con đang thực hiện cái pháp xả của con.
Pháp xả đó con, đang tư duy suy nghĩ là thực hiện pháp xả. Tư duy suy nghĩ để thầy.
Con cách của con này con tìm thầy không có đúng thì con áp dụng. Bây giờ trong khi mà tuân tu như thế này thì con nhìn lại cái đặc tướng của con, tất nhiên là trong cái tham sân si, nghĩa là những các cái vấn đề áp pháp ở trong con cũng đầy đủ hết, vì mình chưa có cái điều kiện để xả, nhưng mà con thấy cái đặc tướng của con là hiện giờ cái gì cần thiết nhất trong cái vấn để mà xả tâm ấy thì nó đi vào các cái pháp khác mình để thực hiện nó tốt, thì con nghĩ là con bây giờ ví dụ như cái bệnh hôn trầm là cái mà nó gây khó khăn nhất cho con chẳng hạn, thế bây giờ trong cái khi mà con tu thì con thực hiện cái làm sao mà dứt điểm cái hôn trầm. Ví dụ như là cái bên ẻ với ăn của con thì con có thể là mình tạm được rồi, tạm có nghĩa là chưa hết hẳn, nhưng mình đã tạm dừng, mà cái gì mất nỗi bệnh mà làm cho mình khó khăn nhất của mình làm thì con đặt cái vấn đề đấy, con trước tiên là con phải xả, con đã cho triệt hết, xong bắt đầu con mới đi lần lượt từng cái pháp nào mà. Cứ khó khăn nhất là con
giải quyết
nhất, thì cái này con áp dụng
như
thế
con đúng đó. Bây giờ con biết rằng cái bệnh hôn trầm thì mình luôn luôn lúc nào mình cũng dễ dàng bị nó đó. À, con thấy nó lúc nào nó cũng hiện lên, nó phá cái sức tỉnh thức của con. Cho nên vì vậy đó, con áp dụng cái phương pháp để phá nó, phá cho nó sạch, để cho nó có cái sức tỉnh. Thì do đó thì con phải sử dụng bằng cách phương pháp đi kinh hành hoặc là thân hành niệm. Con tập những cái pháp đó để lần lượt để nó dẹp cái này đi. Rồi sau đó không có trở về tứ niệm xứ con tu mới được. Vì nó là cái chướng ngại, cho nên mình ngồi vô tứ niệm xứ là bị nó tới. À, cho nên buộc lòng là con phải phá những cái đó. Cho nên thầy nói thân mấy con có bệnh là mấy con phải phá cái bệnh trước đi thì mới được. Còn mấy con đừng có mấy con để cái thân cứ bệnh, mấy con tu ấy, thì mấy con tu tứ niệm xứ sao được. Ngồi hơi nó chống mặt, ngồi hơi nó nhức chỗ này đau chỗ kia, hoặc là tức lói, thì như vậy là mấy con phải làm sao cái thân của mấy con mạnh khỏe thì mấy con mới tiếp tục tu, mà nó không mạnh khỏe thì mấy con làm sao tu được. Cho nên nó là phải phá cái pháp, cái ác pháp đó đi. Cũng như bây giờ con ngồi là im lặng chút này nó dễ, không cầm thì niên tới gì thì tức là phải phá nó trước mình mới ngồi mới được, con hiểu không? Thì nói ý của con đó thì cái đó là đúng, chứ không có gì đâu. Cái chướng ngại nào mà thấy mình bị hai chướng ngại, cái tật của mình đó, thì phải phá cái chướng ngại đó rồi thì mới tu tứ niệm xứ được, chứ còn không ra không tu tứ niệm xứ. Thì có đúng đó con.
Con nghe thầy.
Con tưởng.
Con nghe thầy, tiếp theo câu của cô hỏi ý con cũng giống như vậy, là khi mình tu cái nhịp khí mình ngủ rồi mình mới bắt đầu đứng đi, như là mà cứ tập hoài.
À, mình biết là mình hay dễ bị trong cái thời gian mình tu tứ niệm xứ đó, thì mình hay dễ mình ngồi một hơi vậy bắt đầu tỉnh đó, hơi cái nó có buồn ngủ rồi. rồi mình muốn phá cái này nè, thì mình ôm cái pháp tân hành niệm mình tập hoài. Thế trong cái giờ nào mà nó không có bị không trầm thì miên á, thì mình tu tứ niệm xứ. Còn cái thời nào, cái buổi nào mà nó dễ hay bị không trầm thì miên nó xuyên vô đó, và đồng thời đó, hoặc là mình thấy rằng cái không trầm thì miên của mình nó chưa hết, thì con cứ ôm pháp thân hành niệm, con tác ý, con tu suốt 3-4 tiếng đồng hồ, hoài tu chừng nào nó tỉnh thôi, nó không còn buồn ngủ nữa, thì lúc bây giờ ngồi lại mình thấy không có buồn ngủ nữa, thì bây giờ nó mới tu tứ niệm xứ. Chứ nó còn hôn trầm thì miên mấy con ngồi lại là nó hơi nó tới à. Thấy nó còn nó tới, nó dễ lắm, nó mình ngồi chơi vậy. Chứ nó buồn ngủ ghê gớm lắm. Làm cái gì nó không buồn ngủ. Mà ngồi không có làm thì nó dễ buồn ngủ, cái buồn ngủ nó dễ hiện lắm. Vậy thì mày là có cái tật buồn ngủ này, cái tật lười biếng này tao cho mày chết. Thì bắt đầu con cứ tập, không có tu tứ niệm xứ nữa mà cứ tu pháp thân hành niệm. Tác ý từng hành động cứ làm hoài làm riết. Làm riết ảnh ngủ cũng được, rồi riết ảnh phải đi mất rồi bắt đầu mình ngồi là tu tứ niệm xứ. Thì như vậy là bảo đảm rồi. Mình biết cái tật của mình có cái tật hay ngủ. Ngồi lại hơi chơi cái buồn ngủ. Mình kiểu này không có được. Do đó tao để cho cái pháp này cho mày biết. Thì khi ôm pháp tân hành niệm con tập riết một thời gian, một tháng, hai tháng. Nghĩa là mình có những cái chướng ngại, mình tập thay vì mà con ngồi lại mà con ít buồn ngủ thì con tu trong vòng tháng con chứng đạt. Mà giờ nó buồn ngủ con phải tập phá nó 6 tháng mà cho hết cái buồn ngủ này rồi nó có thể nói rằng mới có tu tứ niệm xứ thì cũng được, không sao hết, mà nó bảo đảm hơn. Chứ ngồi chút cái nó vô à, ngồi chút cái buồn ngủ nó tới. Con mà ngủ nó dễ lắm, nó dễ chụp cổ mình lắm. Mà cho nên phải phá cho sạch nó ra.
Con thưa thầy, có em lấy con tu như thế nào? Giờ ví dụ như con thì độ vài ngày thì con lại có được 2 ngày, tức là nó hoàn toàn tỉnh thức hoàn toàn suốt cả đêm. Mà con bạch thầy là khi những hôm như thế là con hoàn toàn tu tứ niệm xứ, mà thậm chí con đang tiếp già là cái giường một tiếng đồng hồ đó, con đi tu tứ niệm xứ trong cái giường nó không hề buồn ngủ, là con thể là tắt điện con ngồi đấy là con tu được, mà con không phải ra ngoài. Nhưng mà 2 hôm như thế, hôm sau thì nó lại bắt đầu là có cái hồn trầm, thì con lại phải đi suốt cả cái hôm, là con đứng được trong ở trong khách mà con cứ phải đi ra ngoài được. Thế như thế này thì con mới nghĩ là tại sao có những cái hôm mà nó lại cả 2-3 hôm liền như này, không có một cái biểu hiện gì có như thế, thì con nghĩ rằng nếu mà cả một tháng hoặc là cứ liên tục như thế này thì nó khỏe hơn. Mà tại sao có những cái hôm nó lại liên tục nó cứ hôn trầm, mà khi đã hôn trầm rồi thì con ngồi mà tôi lúc hết hôn trầm, tức là 3 tiếng thì mình đi được 2 tiếng rồi hết hôn trầm, nhưng mà một cái tiếng hết hôn trầm mình ngồi chỉ được 30 phút thì bắt đầu lại hôn trầm trở lại, cho nên là không thể ngồi được. Thì con nghĩ là cái đêm hôm đấy là coi như con đi suốt cả đêm đi, con đi hết trong phát thì con lại đi ra ngoài thì coi như không tu cái gì cả. Thì như thầy như thế là mà con cũng chưa hiểu tại sao mà
con hỏi thầy tại sao mà có bữa thì 1-2 ngày nó tỉnh quá vậy, còn dạ có bữa thì tỉnh. Thật sự ra nó tỉnh nó báo cho con biết rằng những cái ngày tỉnh đó là lấy cái chuẩn đó để cho mình tu tập mình phá. Còn những cái ngày mà nó còn, tức là dù là bây giờ ví dụ như bây giờ một tuần lễ con tu mà chỉ còn một ngày hôm trầm thì nhiên, còn mấy ngày đó nó tỉnh như vậy hết, thì tức là nó cũng vẫn còn hôm trầm thì nhiên không? Cho nên vì vậy con phải phá sạch, coi một tuần lễ không có một ngày nào mà xen vô hôm trầm thì nhiên. Còn bây giờ cái hôn trầm thì nhiên con nó nhiều, phải không? Mà cái tỉnh nó vậy nó ít, nó mới có 1-2 ngày. Thì con phải tập tỉnh nữa để cho quét cho sạch ra, để cho nó tăng dần cái ngày nó nhiều lên. Thay vì bây giờ một tuần lễ con có 2 ngày. Khi mà nó tỉnh thật sự nằm nó cũng không ngủ nữa. Như vậy là mình đã biết cái dạng của nó rồi. Khi nó không ngủ là nó như vậy nè. Còn khi nó ngủ là bao giờ mình ngồi chút rồi nó vô nó ngủ à. Nó làm cho mình bị buồn ngủ. Mà buộc là mình phải ra hoài, mình ngồi và phải đi tiến hành tốt hơn là thật sự ra thì theo thầy thấy con ôm pháp thân hình niệm mà con tập riết nó sẽ tỉnh. Thầy tiến hành suốt đêm là thầy đâu có buồn ngủ đâu không? Là thầy ôm cái pháp thân hình niệm thầy đi hoài, thầy đi riết rồi ảnh bây giờ ảnh không có tới nữa. Nhưng mà rất là cảnh giác, thầy rất sợ cái khi mình nằm xuống đó. Chứ còn mình ngồi này kia thì nó không đến nữa. Nhưng mà có cái điều kiện là nó còn chứ chưa phải hết. Do đó thì mình cố gắng mình xả lần cái tâm tâm của mình, thì mình có được cái thời gian mình ngồi tu tứ niệm xứ rồi. Bởi vì nó không có có. Còn bây giờ nó cứ hở ra cái mình ngồi nó tới nó chộp mình, ngồi tới nó chộp mình liền, làm cho mình bị cái hôn trầm thiền miên mà nó mất cái sức tỉnh của mình. Bởi vì tâm định tĩnh như nhiếm mà dễ sử dụng, mà tâm nó bị hôn trầm thiền miên nó không định tĩnh được, nó không định tĩnh được, cho nên buộc lòng mình phải ôn pháp đó. Cho nên năm cách thức đi kinh hành mà. Ví dụ như con đi pháp thân hành niệm trong một giờ thì ít ra con phải đi chánh niệm trong nửa tiếng, hoặc là nó bốn cái cách thức đi kinh hành, thay vì mình thấy nó tỉnh rồi nhưng mà biết nó còn chưa ra hết, thì mình sẽ đi kinh hành với cái giai đoạn đầu của chánh niệm tỉnh giác, mình đi đi hoài, rồi bắt đầu đó mình thấy nó có cái dạng hơi buồn ngủ thì mình đi đi chánh niệm tỉnh giác, căn hành niệm của mình nhiều hơn, thì do đó nó sẽ lần lượt nó sẽ phá. Chỉ có pháp thân hành niệm thì nó mới phá sạch cái hôn tầm thiền duyên này, chứ không có pháp nào khác. Mà nó bốn cái pháp đi kinh hành là, nhưng mà điều kiện là chọn lấy cái pháp cuối cùng là pháp thân hành niệm. Đi đâu mình đắc ý ở đó mình tập hoài hoài hoài, mà càng tập thì nó càng khỏe.
Thầy, con muốn hỏi thầy cái chỗ là như cái ngày mà con tỉnh thức hoàn toàn như thế thì con có nên áp dụng nó đi kinh hành thì mà thì
không, nó tỉnh thôi đâu còn đi nữa con.
Thì cái hôm đó thì con áp dụng bốn cái pháp của con, tức là con tu cứ niệm cứ 30 phút, xong rồi con lại bắt đầu đi chánh niệm giác, từ phút là cứ 1 phút con đi, phút 1 phút ăn chú ấy, 1 phút tức là trong 30 phút ăn chú, xong rồi con lại đi 1 tiếng thân hành niệm, tức là thân hành niệm con đi nó thuần thục rồi nên con đi 1 tiếng, xong rồi con ngồi 30 phút thì niệm hơi thở, tập trong cái 4 cái pháp thì con cái ngày tính là con thay nhau con chung như thế. Ý con muốn xin hỏi thầy là ví dụ những ngày tỉnh như thế con có cần phải
cái ngày tỉnh á thì con tu tứ niệm xứ thôi,
thứ
dân dân bị nó tỉnh, còn cái ngày mà nó không tỉnh thì con có thể thay nhau con tu vậy. Còn nếu mà nó không tỉnh nữa tức là con phải tu toàn là đi kinh hành xong chứ không có được ngồi. Cho nên trong khi mà nó tỉnh rồi thì mấy con tu tứ niệm xứ là phải, tại nó ngồi không mà nó không buồn ngủ là khỏe rồi, chứ ngồi không mà buồn ngủ là nguy hiểm. Coi gì chứ nó khó, là thầy nói nó nhanh là tại vì mình không có buồn ngủ, nó nhanh là mình còn có xả thôi. Còn bây giờ nó cứ bị buồn ngủ hoài, tạm không có được đâu, nó mất tỉnh rồi. À, do đó thì mình phải áp dụng cái pháp để phá cho được cái hồn trầm tiền. Cho nên bây giờ mấy con thấy mình có cái chướng ngại nó khó, đó là cái hồn trầm tiền nó nhiều. Thì mình ôn các pháp đi kinh hành, mình tập hoài. À, vô không tu thôi, cái vô tu thì cứ ôn pháp đó, chứ mình chưa có tu tứ niệm xứ đâu. Mình không tu tứ niệm xứ, mình ôn pháp đó. Mà những ngày mà tỉnh hoàn toàn mình thấy không có thì tập tu tứ niệm xứ. Cứ tứ niệm xứ mình ngồi chơi mà mình xả tâm thôi, bởi vì nó không có chướng ngại mới giữ gìn được cái trạng thái thanh tạng là chưa thử. Biết cách áp dụng không? Biết cách áp dụng. Có chướng ngại thì mấy con phải áp dụng cho nó hết chướng ngại mới được. Mà chướng ngại gì không cần tự nhiên là nó là cái gốc si, do đó mình phải phá cho hết để cho nó được định tĩnh. Mà được định tĩnh thì chỉ có pháp đi kinh hành thôi, chứ không cách cách nào khác nữa. Lẽ đương nhiên là nó tỉnh thì nó lại không niệm, mà nó lại không tỉnh thì nó lại có niệm nhiều, bởi vì nó không tỉnh nó mới có cái niệm này niệm kia rồi mới có hôn trầm, nó bị cái hôn trầm nó vô, mà cho nên bữa nào mà thấy nó lăn xăng lung thì nó lại có hôn trầm. Cho nên khi có khi nó tỉnh nó tốt là lúc bây giờ nó ly dục được nè, nó tỉnh. Còn cái lúc mà nó không ly dục được, cho nên mình bây giờ mình tu tập với mình nó bất thình lình đó, có lúc tốt lúc xấu chứ chưa phải là toàn việc tốt hết đâu. Và cho nên vì vậy mà khi tu tập đó thì mình phải biết lúc mà nó xấu thì mình cũng vẫn ôn pháp, mà lúc nó tốt thì mình lại ôn pháp tứ niệm xứ mình tu. Còn lúc mà nó xấu thì bắt buộc mình phải dùng các pháp để mà đập dỡ những cái chướng ngại đó. Ví dụ bây giờ không cần thiền viên mà con ngồi tu tứ niệm xứ là sao được, mà buộc lòng con phải ôn pháp đi kinh hành thân hình niệm. Còn nếu mà nó có cái chướng ngại trên thân con thì nhiếp tâm và an trú để đi lui cái bệnh, có thấy không? Còn nếu mà có từng tâm niệm nó khởi ra niệm này đến niệm kia thì mình dùng định vô lậu mà quét. Còn nhất mà bây giờ mình lại bị cái chướng mà cái không cần thì nhiên, thì cái chướng không cần thì nhiên, thì bây giờ phải dùng cái pháp đi kinh hành thân hình niệm thôi, chứ không cách nào là pháp. Bởi vì có pháp trang bị cho mấy con đủ rồi, nó hiện ra cái tướng nào thì mấy con có pháp diệt nó tướng đó. Coi như là thầy trang bị vũ khí của mấy con đủ rồi, ra trận thì mấy con có đủ thứ vũ khí hết rồi, mà bây giờ có lính nó có siêng năng đánh giặc hay là nó lừa biến hay không biết thôi.
Thưa thầy, nếu mà nó tỉnh liền 1 tuần liền thì tức là cái khả năng là mình có thể là thoát được cái
thoát được ra khỏi rồi. Bởi vì ta, nếu mà nó tỉnh vậy đó thì con tu đến tứ niệm xứ thì dễ rồi, nó dễ tu. Nó không phải con hỏi
cái này con cũng như là tâm xả thêm tới những thứ thì trước tiên con ngồi lại là giác toàn thân đây mà nó thì khi mà cảm giác thì con cảm giác nó cũng rất là nhanh, cũng từ cái cả cái thân rồi ốc tay chân gò nào này kia là con cảm giác qua một lượt như vậy đó là rất là nhanh, cũng như thoáng qua, nhưng mà con cảm giác đủ, tức là tóc ấy rồi này kia là nó ốc tay chân rồi chỗ nào con cảm giác như vậy, rồi xong rồi là con chú ở xong là ai thanh thản ăn lạc tôi tự thì cái là cái niệm đó, nhưng mà cái tâm con chú ở cái hơi thở, tức là nó không phải là chính là trong hơi thở, nhưng mà con chú ý vào hơi thở nhẹ ở đó đó, cũng như là con giữ tâm đó thì con ngồi như vậy thì thời gian nó thanh thản lâu thì nó cứ nó chạy vô là nó nhắc, nó tự động nó chạy vô nó nhắc cho mình là cảm giác còn thân thì tức là nó quán trở lại cái thân á, nó cảm giác cái thân được một chập, nó lại cảm giác cái thân như vậy. Thì ý con muốn trình thầu là cái đó nó để tự nhiên nó như vậy, hay là mình không cần thiết phải là cái cảm giác nó lâu lâu mà cái cảm giác nó ngoài như vậy.
À, nó luôn luôn tự nó nhận thấy, nó từng theo cái hơi thở sao vô, nó cứ cảm nhận cái thân của nó. Thì suốt cái thời gian con tu 30 phút hoặc 1 giờ nó cứ cảm nhận vậy là đúng. Còn lúc thì nó chạy, nó cảm nhận, lúc thì nó không cảm nhận. Thì cái đó nó đang chập chờn để mà nó tập tỉnh thức ở trên thân nó thôi. Thì do đó mình cứ nhắc cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân, rồi bắt đầu mình nhắc nó quay vô, nó cảm nhận thân nó ra vô. Rồi lát nó nếu mà mình không nhắc nó sẽ quy ra, nó không có chịu mình nhận nó ở chỗ đó đâu, nó không đúng chỗ nó đâu. Mình nhắc mình kéo cho nó dài rồi sau đó nó quen rồi mình không nhắc. Thế mình suốt 30 phút con ngồi con thấy con nhắc đầu tiên con nhắc cảm giác toàn thân tôi biết tôi đi vô, cảm giác toàn thân tôi biết tôi tới ra, rồi con thấy nó quay vô, nó biết con không nhắc nữa mà cứ luôn luôn lúc nào suốt cái thời gian mà 30 phút mà con thấy nó cảm biết, chỉ nó biết cái thân nó từ theo hơi thở mà tới trên đầu tới chân nó cứ vậy suốt 30 phút là con định tĩnh rồi đó, khá rồi đó. Tu tứ niệm xứ dễ rồi đó, mà con còn nhắc á thì chưa được, cho nên mình tập vào cái chỗ định tĩnh để trên thân tu tứ niệm xứ đó, để cho nó quán cái thân đó, quán thân toàn thân pháp đó, thì nó cứ cảm nhận cái thân nó vậy đó, thì cứ để cho nó suốt cái thời gian 30 phút rồi tăng dần lên 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ nó cứ cảm nhận nó định tĩnh như vậy đó. Nó định tĩnh như vậy mà nó có chướng ngại thì mình nó có chướng ngại trên đó thì nó không định tĩnh rồi, buộc là mình phải tu khác khác. Còn nếu mà không có chướng ngại gì thì luôn luôn lúc nào cũng quan sát cái thân nó vậy đó, thì con để suốt một ngày con chứng đạo à. Nó không có đi, bởi vì nó quan sát như vậy là nó định tĩnh rồi, mà nó định tĩnh thì nhu nhí dễ sử dụng, tức là nó sẽ điều khiển được tất cả những gì khác.
Dạ, thứ nhất thầy là ví dụ như hồi trước thì tôi cũng có tập và cho tự nhiên, ví dụ như khi mà cái tâm nó quay vô nó quán cái thân như thế này thì cũng như cái chỗ nào nó cũng quán được, nó thoáng qua thôi, mà ví dụ như chỗ nơi nào nhỏ nhỏ nơi tâm tâm thì nó cũng thoáng, nó cũng quán cái tâm nó thân nó đỏ vậy đó. Rồi nhưng mà cái đó nó không có phải là thường hàng biết, nó cũng lâu lâu nhắc, nhưng mà cái về hơi thở ấy, thì con thấy ví dụ như con đang ngồi tiếng già đi, rồi khoảng 30 phút vậy đó, con cảm thấy nó mỏi á, tự nhiên con đổi thì cái tâm của con mà nó ở hơi thở đó, nó cũng không có ví dụ con thay đổi cái tướng á thì cái tâm cái hơi thở nó vẫn còn giữ, chứ nó không có bị mất đi.
À, được, không có sao đâu, chính nó nương cái hơi thở mà nó quay nó nhìn vô cái thân của nó đó là cái không có sai. À, mấy con tập như vậy mà suốt 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ suốt ngày con đói xác thì thôi, mà nó tỉnh thức tới trên thân con là nó có chuyện rồi, nó sắp được đi tới nơi rồi. Không, bây giờ thì nó chưa tới, nó mới 1-2 phút. Chừng nào nó tới rồi mấy con kia thấy nó tới nơi chứ ở đó nó dễ lắm chứ. Thầy nghĩ rằng nó quay vô có chút vậy mà sao mấy con quay cứ quay vô rồi quay ra, cứ chạy vô chạy ra kỳ vậy. Cái nhà không có chỗ, có cái nhà ở mà không chịu ở mà cứ chạy ra chạy vô, ai bị chạy ra cửa ngó tới ngó lui chứ. Chỉ ngó vô thôi, đừng có ngó ra cửa. Như vậy nó im chứ có gì, tu thật dễ lắm thật đó. Chỉ cần cần quay vô như thế này thôi, mình nhắc cái câu cảm giác toàn thân tôi biết tôi vô, cảm giác toàn thân. Nhưng mà sự thật ra mình thấy rõ, mình lưu ý mình thấy rõ nó biết, còn biết hơi thở thì nó biết cái thân nó đó, mà nó mất hơi thở thì coi chừng nó chạy bậy ở hoài rồi, có vậy thôi. Thì mấy con tu rồi mấy con thấy nó đưa nó ở trên hơi thở chứ nó quan sát cái thân đó. Mà nó biết hơi thở chứ không phải nó mất hơi thở, mà nó mất hơi thở dường như nó không biết thân nữa. Cái chỗ đứng của nó là nó đứng ở trên hơi thở mà nó quan sát, mà nó quan sát cái thân đó, cho nên đó là cái chỗ đứng của nó. Vì vậy mà chúng ta cứ đưa vào chỗ đó mà chúng ta đứng nhìn cái thân chúng ta, đó là tập tỉnh thức, nó định tĩnh ở trên cái thân, định tĩnh, nó định ở trên hơi thở mà nó tỉnh ở trên cái thân đó. Gọi là định tĩnh. mà nó định tĩnh được, mà kéo dài được đó, thì nó nhu nhuyễn dễ sử dụng. Cái tâm mà nó định tĩnh thì nó sẽ nhu nhuyễn dễ sử dụng. Mà có nhiêu nhiêu đó thôi, cái con tập định tĩnh thôi. Mà tại vì các cái cũng như bây giờ cái ngũ thiền cái này, cái thất kiết sử này, cái năm hạ vần kiết sử, năm thượng vần kiết sử này, rồi cái tham sân si này, rồi hôn càng thì nhiên, nó cứ tác động hoài. Cho nên vì vậy mà mình lo dẹp ba cái này, cho nên mình mất cái định tĩnh của mình đi, chứ không có gì. Chứ mình dẹp cái tụi này hết rồi thì nó định tĩnh như vậy thôi, chứ không có gì. Suốt ngày mà nó cứ nó thấy hơi thở rồi nó quan sát, hơi thở vô ra thì nó cứ quan sát cái thân nó ra vô vậy, nó cứ hoài vậy, thì nó mới còn chứng đạo chỗ đó. Chứng ở chỗ đó, đó chỗ định tĩnh đó, chứ không có chỗ nào. Nó đơn giản như vậy đó, mà sao người ta làm có hàng không được. Một đám học toàn này nó đông như thế này mà có chút gì mà nó làm không được. Sao nó dở quá. Nó ba cái này nữa, nó làm cho mấy con mất định tĩnh đi. Rồi con hỏi đi con. À, như các cảm thọ thì rất dễ, con nhiếp tâm một phút rồi dùng pháp tác ý đuổi nó đi. Thọ là vô thường, cái đau của con, cái chỗ nào cảm thọ của con tác ý, thọ là vô thường, cái đau đó đi. Rồi bắt đầu con nhắc lại, an tịnh thân hành, tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân hành, tôi biết tôi thở ra. Rồi bắt đầu con làm thinh, nhiếp được chặt ở trong hơi thở, hít vô thở ra, hít vô thở ra, duy nhất có một cái hơi thở thôi, không có được. Nhiếp tâm và an trú á, kỹ lưỡng trong một phút trôi qua rồi làm lại một lần nữa, một phút nữa làm lại lần nữa, một phút nữa làm riết cho đến khi cái bệnh hết rồi thả là nghỉ. Nói vậy thôi, nhiếp tâm an trú thầy dạy mấy con tu một phút thôi, nhưng mà phút này bệnh chưa hết thì tôi tiếp tục phút nữa, chứ tôi không tu nhiều. Phút này được rồi thì tôi tiếp tục phút nữa, bởi vì đang đau mà ở đó mà không lo nhiếp mà chết sao. Nó chỉ có cái đó nó mới cứu mình thoát khổ, nó không còn đau nữa, là do đó cuối cùng thì bệnh nó chạy mất. Thì gì mà cái bệnh nó than phiền dữ lắm, khi mà cái bệnh của thân con nó than phiền, làm gì mà nhiếp dữ vậy, ta đau để cho người ta đau chứ sao lại nhiếp dữ. Chứ không nhiếp mà mày đau sao, tao phải nhiếp cho mày hết đau. Rồi con nhiếp vô, an trú vô thì nó sẽ hết đau. Mình làm cho mạnh đó, nhiếp cho kỹ lưỡng hơi thở ra vô. Bởi vì thầy nói mấy con tu không có nhiều, tầm một phút thôi, nhiếp tâm và an trú tập cho kỹ, đừng có một cái niệm nào xảy ra trong đó hết. Và bình thường khi mà đau chúng ta cũng làm y như vậy đó, thì cái bệnh nó sẽ không còn bệnh. À, nhớ chưa, cả cảm thọ nó có gì đâu, nó là cái cảm thọ tinh thần của mình, nhiếp tâm và an trú là sẽ sạch nó thôi. À, đúng vậy, tâm ý gì cho mệt lâu quá, ngứa chỗ nào nó gãi cái vậy cho nó nó khỏe hơn đó mà. Cái pháp nào mau, cái pháp nào mà đẩy cái cảm thọ mau thì con sử dụng nó trước đi. À, còn cái pháp nào mà nó không được thì mới dùng pháp tác ý mình đuổi nó, con hiểu không? Chứ đi cái gì mà ngứa ở đây mà chờ tác ý cho nó hết thì chắc nó mệt mình quá, phải không? Cho nên thôi gãi cái đi, rồi thôi rồi hết rồi mới đi rồi thì mình gãi cái nó rồi thôi là xong. Có sướng 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 không? Rồi bây giờ ngồi lại tu có sướng không? Để cứ ngồi gồng mình chịu ngứa đó mà chết được. Cho nên mấy con phải thiện xảo thông minh đó. Đừng, cũng như bây giờ thay vì cái bệnh này, thay vì mình uống thuốc vô cái nó hết liền, thôi uống đại liều thuốc đi cho rồi, còn chờ đó mà ngồi tác ý giống cả giờ đồng hồ phải khổ mình không? Có phải không? Thầy nói cái gì mà tiện nhất cái gì
thầy làm như thế không làm chủ được cái thọ của mình là để tập.
À bây giờ mấy con nói bây giờ tập là mấy những cái mà bây giờ mà uống thuốc một hai ngày đó mà nó không hết thì bây giờ đó mình mới là dùng nó mà trị. Còn này uống vô cái nó hết liền thì mình uống sợ mà cái bệnh của mình uống vô hết liền không hết đó chứ, nó mới chết đó chứ. Còn bây giờ cái ngứa mình nó cũng là cái cảm thọ gì, gãi nó cái hết thì thôi gãi đi chứ sao. Còn giờ tê chân mình lại mình ngồi tê chân thì thôi đứng dậy chứ ở đó ngồi tâm ý cho nó hết thì phải mệt mình đâu. Có những pháp mà chúng ta sử dụng pháp tác ý, có những cái cảm thọ mà chúng ta không có cần mà pháp tác ý mà chúng ta giải quyết nó được liền. Ví dụ như ngứa nè, tê chân nè, hoặc ngồi một lúc nó mỏi nè, thì có những cái pháp mà chúng ta đâu cần phải tác ý đâu, chúng ta sử dụng cái điều kiện bình thường của nó thì nó hết liền tức khắc. Thì như vậy chúng ta đâu có cần, nhưng mà có những cái pháp phải sử dụng pháp tắc ý. Thì Đức Phật cũng có dạy mà, khi mà chúng ta sử dụng cái pháp này, khi chúng ta sử dụng pháp kia, chứ đâu có bắt chúng ta phải cố định cái pháp đâu. Mấy con nói bây giờ đạo ít thôi, bây giờ ngứa thôi mình cũng ráng mình dùng pháp như lý tắc ý mình đuổi, rồi lát nữa đau bụng mình cũng dùng pháp như lý tắc ý mình đuổi, cái nào cũng vậy để cho nó có lực. Sự thật ra nó không phải vậy đâu mấy con, để bởi vì mình tu tứ niệm xứ là mình bảo vệ sự an ổn của nó để cho mình thành có cái đạo lực. Khi mà có đạo lực rồi ngứa cái con tắc ý cũng hết, mà cái gì cũng hết đó. Còn bây giờ ngồi ráng mà căng mình là chịu ngứa thì thôi, con mũi nó cắn mà cứ để đó mà căng mình làm ơn đuổi nó đi. Bây giờ mình đang tu, mình đem lại cái sự bình an cho cái thân của mình để cho nó định tĩnh. Còn bây giờ đó mình làm cho mình mất cái thì giờ để cho mình ráng. Bây giờ thấy bây giờ ngứa này, rồi mình ráng mình gồng mình chịu đựng. Trong khi đó nó đâu có định tĩnh được, nó cứ tập trung chỗ ngứa. Mà ta ý riết chừng nào mà nó hết rồi để bắt đầu mới xả ra. Thì nó mất thì giờ mình vô ích, nó quá nhiều cái thì giờ, không? Tốt hơn là mình làm sao cho cái lúc bây giờ cái thân tâm của mình đẩy lui cái chướng ngại nó nhanh chừng nào để cho mình trở về cái tâm tứ niệm xứ của mình tốt chừng nấy chứ. Bây giờ mình đang tu mà, còn khi mà nó đủ cái đạo lực rồi thì mấy con đâu có cần thuốc cần than gì nữa đâu, đâu có cần gãi cần gì nữa đâu, chỉ cần tác ý cái dục ý túc của mấy con thì nó đã đem lại sự bình an cho mấy con liền rồi, nó đâu cần nữa. Nghĩa là sau khi tu rồi thì mấy con sử dụng, còn bây giờ mà chưa thì mấy con đừng có vội mà sử dụng, biết cách để cho mình áp dụng để mình bảo vệ cái tứ niệm xứ của mình để cho nó đem được cái sự bình an. Còn bây giờ mấy con nói bây giờ con luyện tập cái pháp như lý tác ý để cho nó trở thành cái ý thức lực, thì bắt đầu ngứa hoặc là mũi cắn thì bất quá mấy con ra ngoài ngồi ngoài chỗ cái đống cỏ nào đó cho mũi cắn rồi ngồi đó tác ý. Để đó mình tập luyện mà, cái phần đó là phần tập luyện chứ không phải là tu tứ niệm xứ. Còn này tu tứ niệm xứ là bảo vệ nó, mình làm sao cái gì mình nhanh nhất để cho nó đừng có cảm thọ trên thân để chúng ta trở về tứ niệm xứ. Pháp nào nó làm pháp nấy chứ. Còn mấy con luyện tập pháp như lý tác ý thì bây giờ mấy con tìm cách, bây giờ nó ngồi ngồi nửa tiếng nó chưa đau chưa tê thì ngồi 2 tiếng, ngồi 1 tiếng rưỡi cho nó đau tê, rồi bây giờ mới dụng pháp như lý tác ý mà tu tập mới rèn luyện. Cho nên cái thời gian mà rèn luyện như vậy á thì nó mới đủ ý thức lực, do nó mấy con rèn luyện pháp như lý tác ý mà để tạo thành cái lực của nó, thì cái này nó khác rồi, nó khác. Cho nên mấy con đừng có làm lộn với pháp này nó qua pháp kia, học nhiều pháp quá nó hay lộn xộn quá rồi không biết đâu mà áp dụng.
Thầy tu tứ niệm xứ tức là thân bất động, thân tâm ngồi bất động, mà bây giờ mình đang ngồi và có con muỗi nó đốt, thế thì mình đương tay chắc là cũng mình đã động mất rồi, thì cái kia nó
con ngồi thân tâm bất động. Bất động con phải hiểu như thế này nè, nó bất động là nó không có dục lậu hữu lậu vô minh lậu là bất động tâm, thấy không? Mà giờ nó bảo mất con muỗi nó cắn rồi thì nó đã động rồi. Hãy con muỗi nó cắn ở trên thân con là nó động rồi, mà nó cắn động rồi thì con phải động để mà đuổi nó chứ sao. Con đâu có làm sao bất động được, tại vì nó đã tác động, ác pháp nó tác động vô thân con rồi, thì tức là con phải động chứ không thế nào mà con khác nữa. Thì động thứ nhất là con động, bây giờ nó tác động như cái thân con nó không có đau mà giờ nhức đầu, nhức đầu tức là nó động rồi đó. Rồi thầy đi ví dụ, thì bây giờ con phải động, con tác ý thọ là vô thường, cái đầu này không có đau nữa, và an tịnh thân hành tôi biết tôi thấy vô, an tịnh thân hành tôi, đó là con động để mà con áp dụng, con xả cái cảm thọ đó. Bây giờ con mũi cắn con, thấy không? Nó động rồi, bây giờ con không có dám cục cửa. Như vậy là con làm sai không đúng, đã bị động rồi mà không dám cục cửa thì nó vẫn động chứ, bởi vì nó đây nó bị cắn rồi, nó ngứa rồi, mà nó ngứa rồi nên nó bị động rồi, nó bị động rồi bây giờ ráng mà cứ chịu ở trong cái động của nó, thì như vậy là mình phải dùng cái động mà để mà giữ cái động này đi chứ, để mà cứ ngồi đó mà lúc cần có là chịu đựng. Thì như vậy là động quá động, phải không? Chịu đựng nó là quá động, bởi vì nó chứa ngại pháp rồi mà nó bị động rồi. Cho nên vì vậy mà con sử dụng một cái pháp con xả nó đi, hoặc là con sử dụng cái đuổi nó nhẹ con mũi bay đi, thì nó trở về cái sự bất động. Nghĩa là bây giờ nó bất động, nó yên lặng, nó thanh thản lại vô sự là nó bất động đó. Bây giờ con mũi đáp vô là bị động rồi, phải không? Nó bị động nè, thì do đó là con lấy cái tay quạt mũi đi chứ đừng đập nó chết, mà quạt đi cho mũi bay đi thì nó trở lại nó bình an, nó bất động, phải không? Đó là mình đem lại cái sự bình an cho nó là bình động.
Thầy con cứ hỏi thêm đi, biết an chú tâm ấy, thì khi mà mình có cảm thọ mình dùng biết an chú tâm để mình đẩy cái thọ đi, thì khi mà mình tác ý đấy là mình tạo một cái lực, thì sau này là một cái có một cái ý thức lực ở trong đấy, nhưng mà cái an chú đấy mà nó không phải cái đau kia thì còn nó có phải là như cái hình thức là mình mãi cái này thì mình quên cái kia đi, như cái đi mà đau chỗ này ta gọi là ác thì việt, nhưng mà ta trong một cái đau
từ
đấy để cho nó quên cái đau kia đi, con có phải như thế không?
À, cái này nó cũng là cần giống như vậy, bởi vì nó mình nhiếp tâm mình an trú vào một cái chỗ khác để cho nó tránh cái chỗ đau đó, chứ không để tâm mình nó tập trung vô chỗ đau nó toàn diện thì nó đau nhiều. Rồi do đó một thời gian sau mình đưa vào cái pháp đó, cái mình quên luôn, cái nó bắt đầu nó hết đau. À, qua sự hiểu biết của con. Dạ. À, khi mà con ngồi đó mà con thấy nó sẽ cái ý con nó muốn đứng dậy để không, nó nghĩ rằng nó sẽ ngồi lát nữa nó sẽ bị tê chân hoặc là nó có cái cảm giác nó mỏi mệt, thì do đó con muốn đứng dậy, cái ý của con nó hướng tâm nó muốn đứng đứng dậy nó đi, thì do đó thì con chuẩn bị cho cái sắp sửa mình đứng dậy đó, thì mình chú ý kỹ về cái tâm mà thanh thản của mình đó, tức là mình đang quan sát cái thân của mình, thì mình đứng dậy thì mình nương vào cái hơi thở của mình quan sát cái thân của mình đứng dậy để không mất cái trạng thái mình cảm nhận toàn thân của mình đó. Đó, thì mình đứng dậy đi thì mình đi chứ mình cũng nhận, nương vào cái bước đi mà mình nhận cái thân của mình, đó là mình giữ tứ niệm xứ ở trong bốn quay nghi, con hiểu không? Khi mình chuẩn bị mình đang ngồi là mình đứng dậy đó, thì mình chuẩn bị để chú ý cái thân của mình kỹ lưỡng, rồi bắt đầu mình đứng dậy thì mình bước đi đó, thì mình chú ý, bởi vì khi mình đứng dậy thì cái hành động thân của mình đó, thì do đó nó mình chú ý ở trên cái toàn thân của mình, thì lúc bây giờ nó mình đứng dậy thì cái mình lưu ý cái thân của mình, tức là mình đang tu tứ niệm xứ tỉnh thức ở trên thân thọ tâm pháp của mình, quán thân của mình trên khi mình đứng dậy. Khi mình bước đi đó thì mình cũng quan sát, cho nên mình tạm thở lúc bây giờ đó, mình bước đi thay vì nó thay hồi mình ngồi thì cái hơi thở, mà mình bước đi là cái bước đi của mình bước đi, mình nương tựa vào bước đi, nhưng mà mình cảm nhận được toàn thân của mình đang rung động trên cái bước đi đó. Như vậy là con đang tu tứ niệm xứ, cái này là phải tập thời gian sau là nó mới con làm được hết, không có gì nữa.
Đứng.
Mà mình nương vào cái hành động mình đang đứng dậy đó để mình nhìn cái thân của mình, chứ không phải là chỉ có biết cái hành động không. Mình đứng dậy mà mình nương vào cái hành động đứng dậy đó thì mình chú ý cái thân. Cái này cũng như là mình nương vào cái hơi thở mà mình biết cái thân vậy. Con hiểu không? Cái câu nào con nói lại con? À, cái pháp ví dụ như pháp tứ niệm xứ là quan sát bốn chỗ thân toàn tâm pháp, đó là pháp. Còn nếu mà cái thân con bị đau đó thì con ôm cái pháp như pháp hơi thở, con biết vô thở ra, biết thở ra đó, à, đó là ôm cái pháp, ôm cái pháp để cho mình nhiếp tâm và an trú ở trong cái pháp đó. Còn con cái pháp như đi thân hành niệm thì con ôm cái pháp thân hành niệm, con tác ý từng hành động rồi con đứng đi rồi hít thở, đó là cái pháp. À, cũng như tứ niệm xứ là cái tâm thanh thản, đó là pháp. Rồi cái tâm thanh thản đó là pháp đó, nhưng mà cái thanh thản nếu mình nhìn cái thanh thản đó là nó sai, mà mình nhìn cái thân của mình, tức là tên thân quán thân, tên thọ quán thọ, tên tâm quán tâm, tên các pháp quán pháp đó, thì đó là mình nhìn cái thân của mình thôi, tức là mình cảm nhận từ thân lên đầu của mình, đó là pháp. Có pháp của tứ niệm xứ đó, đó là cái pháp.
Mình phải sống trong cái là lúc nào mình cũng phải
cũng ôm chặt cái pháp đó. À, khi mà con xả con nghĩ đó, thì ở đây tứ niệm xứ thì xả nghĩ cũng luôn ở trên tứ niệm xứ chứ không có còn rời nó đâu. Coi như là không có thời giờ mà tu tứ niệm xứ thì không có thời giờ nghỉ. Còn tu mà hôm rày con tu theo thọ bát quan cai á thì nó có thời giờ nghỉ. Nhưng mà nghỉ mà con cục cửa con đi làm á thì con phải tập chánh niệm tỉnh thức ở trên cái thân hành đó. Ví dụ như con đi thì con biết bước đi, con quét rác con biết quét rác, con ngồi con biết bước ngồi, hoặc là con nằm con biết con nằm, rồi thấy mà nằm yên thì con biết hơi thở ra vô, con phải tỉnh thức từng trong hành động của nó, đó là tập tỉnh thức trên tất cả mọi hành động, thì cái đó cũng là pháp không à. Còn bây giờ con nghĩ con xả láng ra, con không có cần mà biết pháp nữa, làm cũng chẳng biết rồi, đó là con quê, con bỏ pháp. À, con bỏ pháp nên vì vậy mà khi đó bây giờ đã coi như là con tập luôn luôn, lúc nào cũng tỉnh thức ở trên tất cả thân hành của con, quét sân đi hoặc là kinh hành, hoặc là khi tu cũng vậy, mà khi ở không cũng vậy, nghĩa là lúc nào mình cũng nương vào cái thân hành của mình hết. Nếu mà mình ngồi yên thì hơi thở nó là thân hành, mà mình động tay động chân, mình đứng dậy đều là cái thân hành hoài của mình hết. Do đó mình chú ý trong cái thân hành mình tập, mình đừng có quên đó. Chứ còn nhiều khi mình hay quên, mà khi mình tu, cái giờ tu thì mình nương vào pháp, mình ôn pháp, mình tu, mà hết giờ rồi mình xả nghỉ, cái bắt đầu đó mình xả láng ra đó. À, cái này đó, tôi, bây giờ cái giờ này tôi nghỉ, tôi không có tu nữa. Thì đúng là mấy con tu tứ niệm xứ, họ tu thọ bát quan trai, mấy con tu cách thức đó thì được. Nhưng mà bây giờ tới cái lớp mà sắp sửa tới đây thì không có được nữa. Nghĩa là giờ nào cũng tu hết, tu kêu là rất là nghiêm mật. Coi như là không có cái thời gian nào mà gọi là mình ở không. Như vậy là cái sự tu mình nó mới mau, chứ còn không kéo đó thì mình bị cái kẽ hở gián đoạn. Người ta nói mình tu kiểu mà một nắng hai sương, nó không có thành, nó không có thành tựu được. Mà tu mà còn nghỉ thì nó không thành, còn tu không có nghỉ nữa, bây giờ không có nghỉ. Cho nên cái pháp tu nó không có tu nhiều, mà nó ở không, mà nó lại luôn lúc nào nó cũng ôn pháp, nó tu ôn pháp. Như bây giờ con tu tứ niệm xứ là luôn luôn lúc nào con cũng ở trong cái sức định tĩnh ở trên thân của con, không có được đờ lìa cái pháp đó. Dù là con đi nằm ngủ này kia, trừ ra khi mà con ngủ con quên thôi, mà nếu mà con mở mắt thức dậy là cũng ở trên tứ niệm xứ con rồi, tức là quan sát cái thân của con đó. Từ cái chỗ mà ngủ nghỉ rồi ăn uống nữa, chứ bây giờ ăn uống nó quên pháp rồi, cứ lo ăn mà bắt đầu chứ bữa nay tao làm cái bữa đồ này ngon quá, mấy người này chiên đậu hũ này được quá, ngồi hào quạt mà cho mấy miếng đồ ăn kiểu Đài Loan này bữa nay thấy cho ăn khá quá, cái đó không có được đâu, bỏ hết mấy cái đó đi, cái nào ăn ăn chứ. Nhưng mà cứ tỉnh thức ở trên cái hành động của mình, để mà con tu tứ niệm xứ thì quan sát bốn chỗ thân đoạn thân pháp của con thôi. Ăn là ăn, nhưng mà cái hành động ăn nó nương vào đó mà quan sát bốn cái chỗ thân đoạn. Tập mấy con tập mới quen, chứ không tập thì cái chuyện ăn cái coi như là quên rồi, đi rửa bát rửa chén hoặc là rửa bát của mình đó nó cũng quên luôn nữa, rồi đem rác ra đổ rồi cũng quên luôn nữa. Cái kiểu này làm nó quên hết mà. Tu mà đâu có quên được cái chỗ này, tu thì phải nhớ, còn những cái kia nó chỉ phụ thôi. Thật sự ra thì trong khi ăn, trong khi mà rửa bát, trong khi mà mấy con đem dẹp bát và phơi bát rồi, dường như mấy con quên tu hết, chỉ còn có biết mà ăn rửa bát thôi thì mất rồi, nó giống hòa phu mất. Cho nên phải chuẩn bị trở lại những cái tư tưởng tỉnh thức này, mà tỉnh thức ở trong cái pháp của mình là tứ niệm xứ, tứ niệm xứ là tu pháp tứ. Sắp sửa tới đây mấy con tu tứ niệm xứ chứ không có tu vậy là đây là lúc chuyên rồi này. Nó không còn tu lăng xăng lộn xộn mà lát là tu pháp này, lát tu pháp khác, mình dẹp hết ba cái tu lộn xộn này đi. Cái đó là cái lớp chung chung người ta ở cái lớp mới vào tu một năm hai năm đầu, người ta thọ bát quan trai, người ta tu những cái pháp đó, bốn cái pháp người ta tu. Lúc thì tu định niệm hơi thở, lúc thì tu đi thân hành niệm, lúc thì đi chánh niệm tỉnh giác, lúc thì ngồi quán vô lậu. Đó là người ta tu chung chung. Còn đây bây giờ chuyên rồi, không có tu chung chung. Bây giờ ví dụ như hôm rày đó mấy con chuyên về cái lực định vô lậu rồi, cho nên làm bài lúc nào cũng làm bài. Nhưng mà mấy con còn xen vô là đi kinh hành rồi này kia, tại vì sẽ buồn ngủ thôi. Chứ lẽ ra thì mấy con làm bài rồi, rồi bắt đầu cái đầu óc của mình nó hết triển khai nổi thì đi ngó trời ngó mây ngó nước để mà tìm cái đề tài để mà viết thêm ra nữa. Toàn bộ tập trung vào cái chánh kiến của mình không, chứ còn không có tu tầm bậy tầm bạ nữa. Triển khai nó là mấy con tu về cái phần đó, đó là cái chính. Còn cái kia mấy con nhiều khi mấy con cũng phụ phụ này kia, chứ thật ra đối với thầy cái lớp chánh kiến là chánh kiến à. Rồi bây giờ chánh tư duy là chánh tư duy, nó không có lộn xộn. Bắt đầu vô chánh tư duy thì thầy đã hướng dẫn cách thức của con nhiếp tâm trên tứ niệm xứ như thế nào rồi, thì bắt đầu áp dụng vô lớp chánh tư duy là toàn tuyệt, giờ phút nào cũng có trên chánh tư duy, nghĩa là lúc nào cũng ở trên cái pháp chánh tư duy thôi. Như vậy nó mới có được, chứ còn nếu mà không khéo nó sẽ là mấy con tu kiểu một nắng hay sương rồi, nó sẽ có cái kẽ hở trong đó, mà có kẽ hở thì cái pháp nó bị hở rồi, thì nó không có còn nguyên mặt, mà không còn nguyên mặt thì cái sự tu tập chúng ta rất lắm. Cho nên bây giờ nó bắt đầu mà một này mùng một tháng hai sắp sửa tới rồi, nay là gần hết tháng giêng rồi phải không, tháng giêng ta đó. Mà còn 5 ngày nữa tới mùng 1 tức là thứ ba. Thay vì cái lớp mấy con thứ hai thôi, thì thầy dồn lại ngày thứ ba, thứ hai mấy con khỏi. Thầy dồn lại sắp lớp luôn, vô bắt đầu cho vô lớp cái tư duy. Người nào mà chưa đủ thì mấy con sẽ cho mấy con học cái lớp khác, còn cái lớp chánh tư duy. Mà bây giờ cái khó khăn á là làm sao mà cái số người mà học ở trên cái lớp chánh tư duy đó là cho họ vào một khu vực giờ khác phải nghiêm chỉnh y như nhau, chứ còn để nó lòi xòi lọt trọt á, cái giờ khác của mấy người đó họ nhiều khi họ đi nói chuyện này kia nữa, rồi nhiều khi họ thức nó không đúng giờ giấc nữa, làm cho mình bị đạm. Ví dụ như 2 giờ dậy, có nhiều người họ chưa dậy, rồi có khi họ thức sớm nữa, nó làm cho mình đậm. Trong cái giờ khác của cái lớp chánh tư duy là ví dụ 10 giờ đi ngủ, 2 giờ thức dậy, đồng đều với nhau hết. Rồi hãy tăng lên là 11 giờ, thì 11 giờ đồng đều nhau hết, mà 1 giờ thức dậy là 1 giờ thức dậy hết, chứ không có được người trước người sau. Cái lớp đó để người ta đào tạo cho nó không có phi thời đó. Cách thức tu tập và đồng thời ngày tu như thế nào, ban đêm tu như thế nào, ăn cơm rồi nghỉ đồng điều, 30 phút nghỉ là 30 phút nghỉ, sau 30 phút dậy thì tiếp tục ở trên tứ niệm xứ rồi, không có còn mà nói là để chờ 2 giờ 3 giờ nữa, không có nữa. Mà chuyện này sẽ thầy sẽ hướng dẫn cho cái lớp chính tư duy của mấy con phải giờ rất nghiêm chỉnh, và đồng thời nếu mà có được cái điều kiện đó, là có những cái khu vực để cho giờ của mấy con đi qua. Nam thì cái lớp mà tu chánh tư duy nó sẽ nằm ở trong một cái khu riêng của nó, mà nữ thì nó cũng nằm trong cái khu riêng, còn mấy con sẽ không được sắp xếp như vậy. Còn cái người nào mà nó phá độc cư, nó không được yên, thì thầy cho ra trước này hết, làm trước này để cho khách khứa đến cho động, cho động luôn đi. Còn cái người nào mà thanh tịnh được thì nó cho thanh tịnh luôn. Mà cứ như vậy mà thầy sẽ cho ra trong cái những cái mấy con mà ở phía trước này mà được chấp nhận cho mấy con vào tu á, cái lớp chánh tư duy á, thì mấy con sẽ được ra sao hết, sắp xếp lại. Con ngồi đi con.
Mà trong khi ăn ấy, thường thường con rất là khó, bởi vì ăn này mình biết mình đang nhai rồi, nhưng mà để mà con thắt thân ấy thì bởi vì con lúc đấy nhai thì mình quan sát cái nhai rồi, con thắt cái thân, tức là ví dụ mình nhai đến đâu hoặc nuốt đến đâu thì mình biết hay như thế nào, cái chỗ đấy con rất là khó.
Bây giờ nó tỉnh thức ở trên cái thân con đang nhai đó, con đang nhai đang nuốt thì coi như là con đang nhai con nuốt, đang tỉnh thức trên cái nhai nuốt, con đừng có khởi cái niệm khác hơn là cái nhai nuốt của con thôi, thì đó là con đã quan sát thân con rồi. Con thấy đơn giản lắm, bởi vì nhai là tôi biết tôi đang nhai là tôi tỉnh thức ở trên thân tôi chứ cái gì, cái hành động trên thân tôi chứ gì, con hiểu không? Rồi bây giờ con nuốt là nhai, rồi bây giờ mình nuốt mình cảm nhận thấy cái thực hoàn của mình đi từ mình nuốt vô thì mình tới từ thì mình muốn một muỗng cơm khác mình bỏ vào cái hành động kế tiếp. Từ khi mình nuốt rồi khi đó mình ăn chậm lắm, chứ không phải là như người mà ở ngoài đời đâu, họ nuốt cơm chưa chạy chứ họ cho họ muốn nuốt cơm khác, mình không có cái miếng cơm này nó xuống mình nuốt xong rồi nó đi mất rồi thì mình mới múc muỗng cơm khác mình bỏ vào mình nhai, cái hành động nó kế tiếp đó, nó không cái kẽ hở, cái hành động nó không có kẽ hở đâu. Là do đó cái sự tập trung của mình phải tập ngay từ bây giờ để mình tu tứ niệm xứ cho nó trọn vẹn đó. Thì bắt đầu mình bỏ muỗng cơm vào cái hành động mà mình múc cơm, mình cũng chú ý hành động chứ không phải múc theo cái quán tính của mình đâu. Mình múc muỗng cơm rồi mình chú ý rồi mình bỏ vào miệng thì mình bỏ vào miệng rồi thì mình nhai tiếp tục, mình nhai thì cái hành động nó liên tục từ cái hành động này đến hành động kia, mình tập vậy cho nó quen. Mấy con đó là tỉnh thức trên thân của chúng ta đó. Trong cái ăn thì mình biết mà cái hành động mình ăn đó mình tỉnh thức, cũng như bây giờ cái hơi thở mình ra vô nè, thì bắt đầu mình biết cái hơi thở ra vô, mất hơi thở thì mình mất cái quan sát thân rồi. Còn này mình biết đang ở trên cái thân mình nhai phải không, thì lúc bây giờ đó mình biết nó đang nhai, biết nó đang đưa từng muỗng cơm, biết nó nuốt, thì tất cả những cái hành động ăn uống như vậy đó mà mình biết cụ thể rõ ràng đó là mình đang quán thân. Đang quán thân, tinh thần quán thân. Cho nên mình thấy ăn bình thường nó không có nhức, không mỏi, không có gì hết, không có đau bụng gì hết thì được rồi. Còn bây giờ đau bụng thì phải ngừng lại thôi. Mà ăn vô cái này nghe đau bụng thì phải ngừng lại để đuổi bệnh. Còn nó không có đau bụng thì ăn nữa tiếp tục.
Thì con thấy là
mình ngồi cứ thứ là mình cứ tâm mình nó định trên hơi thở là mình biết hơi thở, trong mình quan sát luôn cả từ đầu đến chân là mình biết, nhưng mà cái ăn thì con nghĩ là mình biết mình đang nhai, là mình biết mình đang nhai, nhưng mà quan sát cái chân là con cứ
cái kia nó thì nó nương cái hơi thở phải không, mà nó quay vô nó nhìn, còn này nó nương cái hành động thì nó quay vô nó nhìn từng cái hành động của nó là nó quan nó cũng quay vô, mà nếu mà con ăn con nghĩ cái việc khác thì nó quay ra, phải không, đương nhai chứ nó quay cái nhai nó quay ra. Còn mà nó biết nhai, nó biết nuốt, biết từng cái hành động của nó thì nó đang quay vô, nó nhìn cái thân nó đang làm công việc ăn đó. Còn bây giờ nó đang ở trên hơi thở, mà nếu không mình cứ tập trung trong hơi thở không thì mình biết hơi thở ra vô, cái chỗ nhân trung mình biết ra vô thì nó không quan sát cái thân con, nó trệt. Cho nên nó biết hơi thở mà nó thấy cái thân đó. Cho nên nó cái hơi thở thay vì con thấy cái hơi thở đầu tiên mà có con cảm nhận cảm giác toàn thân con thấy như hơi thở hít vô nó luồn luồn ở trong thân đi, có phải không mấy con? Rồi thở ra thấy nó chạy chạy từ từ trong nó ra, đó là một cảm giác toàn thân mà nó rõ ràng, nó cảm nhận như hơi thở, nhưng mà sự thật hơi thở nó không có luồn vậy bạ đâu, nhưng mà mình cảm nhận nó luồn, có phải không? Thì cũng bây giờ mình nhai mình biết mình nhai nó rõ ràng nó đang cảm nhận được cái thân nó. Nó vi tế lắm đấy con, cái này vi tế, nếu mà không tu thì chúng ta không nhận ra được, có tu rồi chúng ta mới nhận ra được cái cảm giác cái cảm nhận này, nó vi tế. Rồi mấy con hỏi đi con. Sao con nói ăn rồi con bắt ý rồi ăn lại nữa hả?
Dạ. Ăn như mình đang ăn mà mình bị đau á thì mình dừng lại mình bắt ý cái đau đó cho nó hết.
À, khi mà nó đau mà ăn mà nó đau chắc là con không nghĩ luôn cái chỗ đồ đi. Nó đau cái gì hoặc là nó đau cái gì đó nó bình thường á thì có thể mà con tắc ý cái đó, rồi con nương vào cái chỗ ăn của con đó mà con tắc ý ở chỗ đó, con nhiếp tâm vào cái hành động ăn của con mà con tắc ý cái bệnh của con đau nhất cái gì đó, ví dụ bây giờ mình vừa ăn mà cái đầu mình vừa nhức mình cũng biết. Thì do đó thì thay vì con nương vào cái hơi thở thì con trị cái bệnh con, thì bây giờ con nương vào cái nhai cơm của con mà con cũng trị bệnh này. An tịnh thân hành tôi biết tôi đang nhai cơm, có gì đâu, chỉ nó dễ đổi có chút thôi, thay vì hít thở thì mình đã đổi ra nhai cơm thì cũng được rồi, đúng không vậy? Con cũng trị bệnh cũng được chứ không có gì, thì mình chú ý cái nhai của mình đi thì cái đầu nó sẽ làm nó quên không có đau. À con phải khai giới ra chứ, mình là tu sĩ mà mình đứng dậy rồi mà vô ăn nữa thì nó không đúng cách rồi. À tôi xin khai giới ra để tôi cứu con muốn, tôi gì tôi thấy, tức là con đang ngồi ăn mà phóng vật dữ lắm đó, ngồi đây mà thấy con bướm nó kẹt cái màn nhện cái gà con nhện nhện nó lại ăn con bướm rồi, thì tức là ngồi tu ở cái chánh niệm tỉnh thức ở trên cái ăn mà ngó được thấy con bướm là ghê quá tiền rồi, đúng là nó chạy tứ tung rồi, mai mốt tu vậy là tận đó, không đúng rồi. Trời thôi ngồi xuống đi con.
Con
là cái gì
thầy, sau cái như gì có kệ là việc biết thì thầy giảng cho con rõ, tại cái đoạn này con không nhớ nữa. Không lời thường chánh niệm được ăn biết thời gian từng mực cảm thọ mạnh già trọng tuổi dài dài, thì có những cái cảm nhận từng mực là coi như là con từ thầy giảng con biết đâu, câu này con cũng chưa hiểu rõ.
À mình đừng ăn quá con chừng mực, tức là mình biết ăn đúng cái vừa no thôi, đừng ăn quá no. Chừng mực á, ăn tiết độ đó. Dạ. Nó chỉ chừng mực chứ không có gì hết.
Thế thầy cho con xin hỏi thêm một câu nữa. Thì con muốn là cái trí của cái đặc tướng con cũng nhiều lúc là tham ăn cái cho nên là cái vấn đề ấy cũng là có người ấy thường thường bạn tu ấy thì mỗi một khi là vợ con đi đâu đi về tay hàng thì đến hoặc là có một cái phàm thì mình yếu và thì sao bạn con, nhưng mà con hôm mấy hôm trước thì con có nhận như thế, hôm sau con nghĩ là con phải đi thì cái chuyện này đến một khi ví dụ mà ví dụ mình biết con như thế nào thì mình một là thứ nhất là động, thứ hai nữa là tâm nghi rồi là cái đặc tính ví dụ như tâm dục của con là tham muốn mà thế thì nó động tâm thì con khi lại thành những cái như là và dục tham rồi, thế thì con nghĩ là con không nhận, thế thì cũng như là hôm trước thầy có con hỏi có bác nữ tâm đấy, cô Như Tân có hỏi thì thầy cũng bảo là con nghĩa như thế, thì coi như là bảo người ta là coi như là tôi bây giờ thì theo tu theo với hạnh như thế này là tôi không nhận, thì mong thầy thông cảm. Thế thì con cũng theo lời thầy nói như thế, thì con nói thì coi như là tuy nhiên thầy cũng sẽ không ăn gì, thế thì con xin lỗi thầy ạ. Là bảo là coi như là mình có thì mình biết trả, thế còn đây mình không có người ta cho thì làm sao mà lại được trả. Thế thì con không trả được, thế tôi không nói trả lại với tôi đấy, con chỉ là lặng lát im lặng. Thế hôm nay có như chuyện đây thì còn khi này coi như là con hỏi thầy nói cho cái vấn đề này, coi như là khi tiếp tục có nhận không nhận, nhưng trước thầy có bảo là coi như là nhận thì coi như là để dồn lại để cho mang đi cũ. Thế thì con nghĩ là tiếp tục nhiều thì coi như là con mang lên, nhưng mà tiếp tục tinh nhớ gói như vậy cái thấp mà với những cái gói bánh mà tiếp tục trong đó có sữa thì con dồn lại. Khi mà cái vấn đề tiếp tục còn cái vấn đề tiếp tục quả cam hay là tinh nhớ gì mà không để dồn lại được thì con mới hôm thứ hai khác thì con nghĩ là con không nhận, thì con có bảo thưa bác ơi thì hôm nay là lần cuối cùng, thế thì con nhận của cô của bác, thế còn nếu hôm sau là đi thì thôi bác thông cảm cho con, thì bác lấy cho con để cho con chứ con không nhận nữa. Thế thì bác nói là thế là tỏ vẻ là cũng là không ăn gì, thế thì con nghĩ thế con cũng cứ bất chấp từ hôm nọ ăn ai, thế là tự con làm lại cái là cho cho các cô đấy ra là động tâm mà bây giờ không ăn nghỉ này, thì con nghĩ đến những cái tâm từ hay là tâm xả đến những của mình để đâu, chứ con cứ bận bận đó thì con cúi xin thầy là phải chỉ dạy cho con để con.
Con sẽ nói ngắn gọn vậy thôi, con không có nói gì hết. Nói em bác ơi, bác phá độc cư của con rồi, để con tu chứ bác cứ đưa qua đưa lại kiểu này chắc là con bị phá độc cư rồi. Mà thầy mà thấy được chắc con không lên lớp đâu. Con nói vậy thôi.
Con cũng có bảo như thế, nhưng bác cũng là bác cũng chấp cho nên mỗi một lần bác về thì có tâm con khởi luôn là cứ mỗi một lần bác này về thì có ghi là lại mong mong là sao bác lại thấy là coi như bác đến sớm lại coi như mình đã có cái quả đây. Thế cho nên tâm con động con bảo thôi, nhưng không phải việc như thế này, con phải việc đi cho nên phải làm cái này chỉ có con.
Nói chung là mấy con làm cái công việc đó sai. Ở đây mình chỉ biết ngày ăn một bữa thôi, đừng có đem đi đâu rồi về mua quà mua biếu tặng thôi. Như ở ngoài đời thì không có được mấy con, đừng có làm cái chuyện đó đâu. Ở đây mình lo mình tu để giải thoát rồi. Tất cả những cái quà biếu nào nó nói lên cái tình của mình thì thật sự đó là ngoài đời. Còn ở trong đạo rồi thì không có quà biếu nữa đâu. Biếu người ta bằng cái hạnh độc cư của mình, đó là biếu người ta là quá quý rồi. Nghĩa là mình đừng có đến thất người ta, đừng có nói chuyện gì, đừng có làm tôi tốt, đừng có làm tôi từ quy hỷ xả gì. Ở đây chỗ này không có từ quy hỷ xả gì hết, là chỗ này là độc cư hoàn toàn, đó là tôi tốt để cho người ta tu được, tu được chứ không bây giờ mà tôi qua lại tôi nói chuyện hoặc là tôi cho bác cái chuối hoặc là cho bác cái cam mà cho bác hộp sữa uống để bồi dưỡng thôi. Cái kiểu này chắc tôi chết rồi, ít nữa tôi tu cái gì được, cứ tu ăn tu uống rồi cứ ngồi đây mà mong chờ cho bác cái cho tôi hoài thì chắc là chết, không có được đâu. Theo thầy nói, theo thầy nói thì con cứ trả lời ở đây là cái ở đây là tu theo cái pháp độc cư, xin bác cho vui lòng. Bởi vì như vậy đó, nếu mà lỡ của Út thấy hoặc là người nào thấy á, thì cái lòng tốt thì của bác thì con xin cảm ơn. Nhưng mà vì cái hạnh tu á, mà như vậy là mình đã làm hai cái lời phụ lòng thầy và của Út. Ở đây quá cực khổ, mình tu vậy là không bao giờ mình thắng. Quý vị phải phòng hộ, mình phòng hộ cho mình, cho người mà cứ tiếp duyên như thế này á. Con thấy là cái sự tu tập chúng ta chẳng tới đâu hết, mà bỏ nhà bỏ cửa bỏ gia đình của mình đi vào đây mà cuối cùng 5 tháng 3 tháng 1 năm mà cuối cùng về con hỏi mẹ nay tu sao. Thôi đừng có hỏi nữa. Thì bắt đầu tâm nào nó cũng tật mấy rồi, nó cũng vậy thôi. Thì cái chuyện đó thì thôi hết nói rồi, cho nên vì vậy mà bây giờ mấy con phải giữ gìn cho trọn vẹn, chứ không khéo mấy con không tới đâu được. Cái tâm sân mình tôi không biết ra gì hết, mà giờ nó hỏi mẹ tôi tới đâu, nó nói cái kiểu mà mày bám miếm nhẽ tao rồi hả, nên tức giận. Cho nên vì vậy mà con ngăn chặn liền, con đừng có để cho họ tới thất, mà đừng có tình cảm với người nào hết. Thầy nói độc cư độc bộ độc hành rồi, mà tới cái giai đoạn này mà người nào mà đến thất nữa, họ đi ra một cái tôi hốt muối tôi giải đó. Không, làm thật mà mấy con, làm thật cho họ từ sao, họ tự họ đừng có đớ mà quấy rầy người ta nữa, để người ta tu được. Mấy người muốn hại tôi ở địa ngục không đây nè. Trời đất ơi, khổ sở quá trời, tôi mới lâu chân được tới đây. Bây giờ cứ lâu tôi xuống địa ngục ở nó mà biết chừng nào tôi cho sao. Tôi muốn lên thiên đàng, chứ tôi đâu có muốn ở với cái địa ngục này. Ba cái ăn cái uống này là địa ngục chứ cái gì, đồ bất tỉnh chứ muộn quý báo gì lắm sao. Tu hành thì người ta đã thấu xuống được cái lý này rồi, còn tình qua tình nghĩa lại đưa qua đưa lại ba cái trái bự, ba cái cam, ba cái trà. Ăn nó mà nó bệnh đau muốn chết. Dẹp ba cái ăn uống này xuống đi thì nó mới yên tu, chứ không khéo không có yên đúng không?